Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Tiếp tục với loạt bài về cơ đốc nhân tăng trưởng, hôm nay chương trình gửi đến quý vị bài 95, Những mẫu mực quan trọng. Mối quan hệ giữa người và người là mối quan hệ khá quan trọng vì có ảnh hưởng đến cách đối nhân xử thế, hành vi, tư tưởng, tính cách và lời nói của một người. Người nào không có mối quan hệ tốt đẹp với mọi người thì không thể sống vui thỏa. Một học sinh không có mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè thì tuổi thơ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều vì nhờ quá trình giao lưu với bạn bè mà trẻ có thể tâm sự, nảy sinh tình cảm, lòng tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Nói chung, con người sống trong gia đình và xã hội luôn có mối quan hệ hỗ tương với nhau. Trong mối quan hệ đó, có người nêu gương tốt và gây được ảnh hưởng tốt cho người khác, nhưng cũng có khi ngược lại. Qua mối quan hệ, nhiều người đã bị ảnh hưởng xấu bởi những mẫu mực không tốt khi tiếp xúc lâu ngày. Chính vì vậy mà sứ đồ Phao-lô nhắc nhở các tín hữu tại hội thánh Cô-rinh-tô rằng: anh em chớ mắc lừa, bạn bè xấu làm hư thói nết tốt. Theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 33. Trong lĩnh vực thuộc linh, mối quan hệ giữa các chi thể trong thân với nhau cũng vô cùng quan trọng. Trong những bài trước, chúng ta đã học với nhau về tầm quan trọng của những mẫu mực trong mối liên hệ nuôi dưỡng đức tin cơ đốc. Chính những mẫu mực trong sự sống cơ đốc là phương cách hữu hiệu để giúp nhau trưởng thành trong Chúa, hướng đến giống đấng cơ đốc ngày càng hơn. Hôm nay, chúng ta sẽ nêu ra một số mẫu mực quan trọng trong mối quan hệ thuộc linh để gây dựng đức tin lẫn nhau. Đó là cha mẹ trong gia đình, nhóm bạn trong hội thánh và giáo viên trong các lớp trường Chúa Nhật. Thứ nhất, cha mẹ là mẫu mực quan trọng cho con cháu trong gia đình. Con trẻ trong thời kỳ ấu nhi, thiếu nhi thường bắt chước cha mẹ trong nhiều phương diện của cuộc sống, trong đó có cả phương diện thuộc linh. Đây chính là mối liên hệ bắt chước tự nhiên, qua quan sát, làm theo cách nhẹ nhàng bằng tình yêu thương gắn bó vốn có trong gia đình. Trong bài giảng của ông Môi-se được phục truyền luật lệ ký chương 6 câu 5 đến câu 9 ký thuật, ông đã kêu gọi: hỡi Israel, hãy nghe, Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi, khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy, khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chỉ. Cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Đó là phục truyền luật lệ ký chương 6 câu 5 đến câu 9. Để có thể dạy dỗ đúng và có thể giúp con cháu đứng vững trong đức tin và trưởng thành trong Chúa, thì chính cha mẹ phải là một mẫu mực tốt, phải tin và nhận biết Chúa là đấng có một không hai, phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Chúa, phải có lời Chúa trong lòng. Như thế thì cha mẹ, ông bà mới có thể trở thành một mẫu mực cho con cháu và mới có thể dạy dỗ con cháu đi theo con đường của Chúa được. Bài học lịch sử cho thấy dân Chúa đã từng thất bại trong việc làm mẫu mực và dạy dỗ con cháu, dẫn đến hậu quả đáng buồn là khi họ qua đời, con cháu không còn biết Chúa nên đã thờ lạy tà thần. Các quan sát chương 2 câu 10 đến câu 13 ký thuật như sau: hết thảy người đời ấy cũng được tiếp về cùng tổ phụ mình, rồi một đời khác nổi lên, chẳng biết Đức Giê-hô-va, cũng chẳng biết các điều Ngài đã làm nhân vì Israel. Bây giờ dân Israel làm ác trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu vì các thần tượng của ba anh bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, là đấng đã đem họ ra khỏi xứ Ai Cập. Họ tin theo các thần khác của những dân tộc ở xung quanh, quỳ lạy các thần đó và chọc giận Đức Giê-hô-va. Vậy, chúng nó bỏ Đức Giê-hô-va, hầu việc ba anh và ác tạc tê. Đó là các quan xét chương 2 câu 10 đến câu 13. Vì vậy, để gây dựng đức tin cho nhau, trước hết cha mẹ phải là mẫu mực quan trọng trong gia đình. Chúa giao trách nhiệm cho cha mẹ rất lớn. Chúng ta cần quan tâm sống mẫu mực để giữ dòng dõi của mình không sa ngã. Thứ hai, nhóm bạn là mẫu mực quan trọng để gây dựng nhau trong đức tin qua tình thân. Khi con cháu chúng ta lớn lên, mối quan hệ của chúng mở rộng hơn. Ngoài cha mẹ trong gia đình, chúng còn bạn bè trong trường và trong hội thánh. Để nuôi dưỡng đức tin hiệu quả, ngoài việc nhóm lại thờ phượng Chúa trong ngày Chúa Nhật, cần khuyến khích con cháu chúng ta tham gia các buổi sinh hoạt ban ngành và các nhóm nhỏ học kinh thánh. Đây không chỉ là nhu cầu cho các thanh thiếu niên, mà còn là nhu cầu của tất cả mọi lứa tuổi. Ai cũng cần có một nhóm bạn cùng tâm tình để cùng nhau tâm sự, chia sẻ buồn vui, trao đổi với nhau về đời sống thuộc linh cũng như thuộc thể. Khi các ban ngành và nhóm học kinh thánh làm tốt chức năng của mình, thì chính nhóm nhỏ này sẽ là một mẫu mực rất hiệu quả để gây dựng đức tin cho nhau. Hội thánh phải gây dựng cho nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi khác nhau nên khó có thể chăm sóc trọn vẹn tất cả mọi người được. Vì vậy, nhóm nhỏ gồm những thành viên cùng lứa tuổi, cùng hoàn cảnh và suy nghĩ có thể giúp nhau rất tốt. Nhóm nhỏ sẽ trở thành nhóm bạn cùng tâm tình, cùng học lời Chúa, cùng giúp nhau sống theo tiêu chuẩn sống của lời Chúa, cùng dựa vào lời Chúa để giúp nhau giải quyết những nan đề trong cuộc sống. Nhờ đó, mọi người được gây dựng, được từng bước trưởng thành trong đức tin. Như vậy, ngoài gia đình, thì nhóm bạn cũng là mẫu mực quan trọng để gây dựng nhau trong đức tin qua tình thân giữa các chi thể của một thân. Thứ ba, giáo viên là mẫu mực quan trọng để gây dựng nhau trong hội thánh qua công tác cơ đốc giáo dục. Đức Chúa Trời thiết lập hội thánh và đặt để con dân Chúa vào trong hội thánh địa phương để cùng nhau thờ phượng Chúa và gây dựng lẫn nhau. Chính Đức Chúa Trời đã ban cho một số người có ân tứ dạy dỗ để giúp đỡ gây dựng đức tin của con dân Chúa qua chức vụ Chúa ban. Đó là những giáo viên dạy kinh thánh cho các lớp trường Chúa Nhật và các ban ngành. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa là mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể đấng cơ đốc, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của đấng cơ đốc. Theo thư Ê-phê-sô chương 4 câu 11 đến câu 13. Điều quan trọng để có thể gây dựng được thân thể của đấng cơ đốc, những người phục vụ Chúa trong trách nhiệm đặc biệt ấy cần phải làm gương, phải có nếp sống mẫu mực cho người khác noi theo. Bởi trong sự dạy dỗ, ngoài lời nói còn cần phải lưu ý đến mẫu mực qua nếp sống nữa. Sứ đồ Phao-lô đã nhắc ông Ti-mô-thê rằng, đừng để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, cách cư xử, lòng yêu thương, đức tin và sự trong sạch mà làm gương cho các tín hữu. Theo thư Ti-mô-thê nhất chương 4 câu 11. Như vậy, ngoài gia đình và nhóm bạn trong các sinh hoạt ban ngành và nhóm học kinh thánh, thì các giáo viên trong các lớp trường Chúa Nhật cũng là mẫu mực quan trọng để gây dựng nhau trong hội thánh qua công tác cơ đốc giáo dục. Ngoài ra, chúng ta lưu ý, sứ đồ Phao-lô cũng nói với các tín hữu tại hội thánh Cô-rinh-tô rằng, anh em là bức thư sống cho những người chung quanh đọc. Ông viết trong thư Cô-rinh-tô nhì chương 3 câu 1 đến câu 3 như sau. Có phải chúng tôi lại bắt đầu tự đề cao mình không? Hay như một số người khác, chúng tôi cần có thư giới thiệu với anh em, hoặc thư của anh em giới thiệu chúng tôi chăng? Chính anh em là thư giới thiệu của chúng tôi, được viết trong lòng chúng tôi, được mọi người biết và đọc. Thật rõ ràng, anh em là bức thư của đấng cơ đốc, được viết bởi chức vụ của chúng tôi, không phải viết bằng mực, mà bằng thánh linh của Đức Chúa Trời hằng sống, không phải viết trên những bảng đá, mà trên những bản lòng của con người. Đó là thư Cô-rinh-tô nhì chương 3, câu 1 đến câu 3, theo bản dịch truyền thống hiệu đính. Lời dạy này cho thấy trong hội thánh, không chỉ những người có trách nhiệm đặc biệt mới là mẫu mực quan trọng cho người khác, nhưng từng tín hữu cũng phải là một mẫu mực cho người khác noi theo. Mỗi chúng ta khi đã thuộc về Chúa đều được Đức Chúa Trời dùng mực bằng Thánh Linh viết lời Ngài trong lòng chúng ta. Điều này có nghĩa là chính đời sống của mỗi chúng ta phải là đời sống thể hiện đấng cơ đốc cho mọi người xem thấy. Dĩ nhiên, mỗi chi thể trong thân đều có chức năng khác nhau, nhưng tất cả đều có mối liên hệ hỗ tương lẫn nhau. Và lời Chúa cho biết, trong thân cũng có chi thể yếu đuối, có chi thể mạnh mẽ. Các chi thể như cha mẹ trong gia đình, nhóm bạn trong nhóm nhỏ và giáo viên trong các lớp học có thể xem là các chi thể mạnh mẽ, cần phải làm mẫu mực cho các chi thể khác noi theo. Tuy nhiên, từng chi thể cũng phải làm mẫu mực cho nhau nữa. Khi chúng ta sống theo gương đấng cơ đốc, thì chúng ta sẽ trở thành một gương mẫu tự nhiên cho người khác, vì tất cả đều có mối liên hệ trong một thân. Khi chúng ta sống giống Chúa, thì người khác sẽ nhìn thấy sức sống thuộc linh trong chúng ta, và họ sẽ bắt chước để trở nên giống chúng ta, mà có khi chúng ta không biết. Vì như đã nói, mối quan hệ trong thân thể đấng cơ đốc là mối quan hệ tự nhiên Chúa ban cho. Xin Chúa cho chúng ta thấy được tầm quan trọng trong việc làm mẫu mực cho nhau, trong việc gây dựng đức tin trong gia đình và hội thánh. Từng người phải nhớ, mình là bức thư sống, Thánh Linh viết lời Ngài trong lòng chúng ta để cho nhiều người khác đọc. Nếu được Chúa dùng trong những trách nhiệm đặc biệt, thì cần phải lưu ý sống theo gương Chúa để có thể làm mẫu mực cho nhiều người noi theo, hầu cho tất cả chúng ta đều được tăng trưởng đức tin giống Chúa ngày càng hơn.
Tháng năm đi trên đường trần, bước tôi theo Chúa thật gần, qua nhiều gian truân, ngày đêm mưa nắng. Tôi ném bao nhiêu chuyện buồn, tôi sống trong bao đau thương, cuộc đời còn nhiều chặng đường gió sương. Không chọn đường riêng cho tôi, mà vẫn theo Giê-xu thôi. Dù đường muôn lối, sớm tôi Ngài đưa dẫn tôi. Dù lối đi bao xa xôi, dù khiết kinh vây quanh tôi, được bên vai mang thập tự, kiên nhẫn vươn theo Giê-xu, hiểu rằng đường đi không như ước mơ. Tôi được bên Chúa thỏa lòng rồi.